Mùa nhặt gió. Buổi trưa qua phố, nắng dậy lên láng qua mái nhà lô nhô, rồi tràn xuống mặt đường nhựa, hắt lên một mùi khen khét khó chịu. Phố trẻ lắm, hai hàng cây bên đường, vừa chừng dăm tuổi, chưa đủ sức vươn vai, ưỡn ngực trai tân để che bóng độ đường. Dẫu vóc chưa đầy, sức chưa kiện, nhưng trên tàn xanh thiếu niên kia đã chôm chớm mùa hoa. Ơ kìa, những cánh hoa đầu mùa đã xoay xoay trong gió. Ôi chao, hoa gió. Dưới hàng cây, hai cô bé trốn ngủ trưa đang cặm cụi nhặt hoa. Mà lạ chưa, em nhặt hoa theo cách của riêng mình. Thiệt ngộ, không vùa lại từng khóm, không nhón nhén điệu đàn từng cánh, mà cứ chắp hai bàn tay lại rồi mở ra để hứng từng cánh gió đậu vào. Nhìn hoa đã lưng giỏ chiếc xe đạp cũ kỹ bên vệ đường, tôi thân thiện nở nụ cười Potoski và hỏi khẽ như nói với mình rằng: các em nhặt hoa làm gì vậy? May mà bé không nghe, trả lời tôi chỉ có tiếng gió lao xao vòm xanh mà tiếng cười khúc khích. Đã hơn 20 năm, sao tôi vẫn chưa gọi được tên loài cây ấy? Loài cây có những bông hoa có cánh lúc lìa cành như chong chóng xoay xoay trong gió. Hình như không hẳn vì lười tìm hiểu mà tôi muốn định danh loài cây kia theo tâm cảm của mình. Phải chăng là thoáng sung động mơ hồ như chính lòng trai trẻ đã âm thầm gửi cho mái phố vòm cây, cho một ai đó giữa trưa Sài Gòn đạp xe dưới từng cơn mưa xanh lá. Vàng hoa cũng đủ gọi về một thoáng bình yên để biết tin đời và yêu người. Ngày ấy đường phố Sài Gòn xe đạp nhiều hơn xe máy. Trong giảng đường, người ta gửi cho nhau những mảnh giấy chứ đâu được gửi tin nhắn như bây giờ. Một ánh mắt mời gọi, một nụ cười và cái gật đầu ý nhị. Con đường từ trường về ký túc xá dài hơn mọi bữa. Bạn không đưa tay nhặt gió, nhưng những cánh hoa chong chóng cứ xoay tít trên không rồi đậu xuống mái tóc, bờ vai. Ôi những cánh gió chắp cánh cho hồn người thăng hoa trên những tầm thường chông chênh cơm áo. Gió phiêu du như một gã không nhà, mỗi miền quê lang thang đi qua còn lưu dấu nồng nàn một khuôn mặt gió. Ấy là những chiều gió qua sông rộng mang mát, màu hoa lục bình tím ngát trong chuyến du hành ngang bến phà Rạch Miễu. Ấy là mùa gió lồng lộng ùa về từ cửa biển Tân Thành, phả lên chợ Gò một mùi bùn non và muối mặn, rồi thả trong những khu vườn xứ Gò Công Đông một mùa sơ ri chín lựng. Gió là nhân chứng vô hình cho ngày chia tay bạn, để có lần khi dừng chân trên đèo Ngoạn Mục và eo gió của cao nguyên Lăng Biang, rực vàng vách núi mùa giả quỳ, tôi lại nao nao nhớ về bến sông xưa, giữa một trưa đầy nắng và mùa ô môi đang rộ hoa trên đầu, để rồi hơn 20 năm tôi vẫn là người lỗi hẹn. Đêm cao nguyên gió u u qua thung, phả hơi sương làm khúc xạ mảnh trăng đồi. Hai kẻ tha phương đang so vai dạo bước dưới tàn thông mà nhớ về miền cát cháy. Hỡi những gã lãng tử cuối mùa kia ơi, dẫu có cuối đất cùng trời, làm sao mà nguôi ngoai nổi niềm gió cát. Gió ngang tàn cứ ngược chiều năm tháng, vỗ đôi cánh thời gian hung hút, đi qua những miền hoang, tâm đầy kỳ hoa dị thảo của giấc mơ đời hư ảo. Những thiên thần lắm lem ngày xưa đã xòe bàn tay mà đón từng bông gió, thứ cỏ tầm thường người quê gọi là cỏ lông chông, rồi thả bay theo tiếng cười loang mờ bên triền cát chiều hôm. Hơn một lần trong mơ, tôi thấy tim mình hóa gió. Chẳng lẽ miền trắc ẩn luôn khát đói những hoài niệm yêu thương kia lại không nhận được một hạt giống nào của loài thông, loài khỏa tử luôn gửi hồn xác của mình trong chập chùng vô định. Nhắc đến loài thông, chợt nhận ra câu thơ Nguyễn Công Trứ bay qua đời như cơn gió. Nhớ thông, nhớ loài hoa gió, nhớ cỏ lông chông, nhớ lục bình hoa tím. Và hình như tôi thấy tôi cùng các em đang nhặt gió bên đường. Ngày hôm qua. Trong một khoảnh khắc có cảm giác như vừa đánh mất, vừa để tuột tay một cái gì đó, thôi thúc mình ngoảnh lại. Bằng thiên cảm đó, thời gian của miền quá khứ được hiện hữu như là một kỷ niệm đẹp và buồn. Có thể lắm chứ, hay như một nỗi đau, một sự nuối tiếc, một lỗi lầm mà ta không thể nào bù đắp. Một anh bạn gần 30 năm lận đận mưu sinh. Hết ngày này đến việc khác, nhưng vẫn không nuôi nổi vợ con chu đáo. Giờ nhìn lại ngày hôm qua của mình cứ nuối tiếc. Giá mà ngày đó mình không bốc đồng bỏ ngang xương chương trình đại học để về cầm cuốc làm vườn. Đành rằng với nhiều người nghề nông không phải là nguyên nhân của mọi nghèo khó, nhưng với anh nó là sợ đoạn. Một vị giáo viên tiểu học, thời bao cấp không đủ kiên nhẫn, đã từ chối đồng lương 3 cọc 3 đồng về nhà mở hàng xôi bắp. Đời sống ngày một khá giả, khách hàng ngày xưa giờ chọn những món điểm tâm ngon lành, sang trọng hơn là gói xôi bắp bọc lá chuối. Hàng xôi giờ biến thành gánh xôi trèo trẹo trên vai, theo chị đi sâu vào các con hẻm nhỏ. Ngày hôm qua của chị cũng là sự tiếc nuối. Rồi qua báo đài, và có khi là những mẫu chuyện đời quanh ta, kể với ta về một ai đó từng lầm lỡ, từng tù tội nhưng đã ăn năn, biết hoàn lương và hướng thiện. Chắc chắn trong hình dung sẽ là một khuôn mặt e dè, hối lỗi và chân thành, nghĩ về ngày hôm qua của họ với hai tiếng giá mà. Sao tôi cứ lẩn thẩn khi nghĩ về thời quá khứ bằng sự nuối tiếc? Xin hãy đồng cảm với tôi rằng, dù vui hay buồn, dù thành công hay thất bại, thì ngày hôm qua sẽ không ở lại với bạn, chí ít là bằng tâm cảm dửng dưng. Vậy đó, khi ngày hôm nay của bạn đang hướng về ngày mai với ước mong mọi điều sẽ tốt đẹp hơn, với một tâm thế sẵn sàng đi về phía trước, nhưng nếu có phút giây ngoảnh lại, bạn không khỏi bùi ngùi. Ô hay, ngày hôm qua nào mà chẳng đầy ma lực nhớ nhung. Tôi đang ngồi giữa một chiều miền Trung đầy gió. Gió bất thổi ào ào làm mái tôn nhịp bần bật. Thầm nghĩ, nhà giữa phố còn vậy, huống hồ mấy mái nhà che tạm sau cơn lũ dữ vừa qua, giữa những làng quê nghèo, sẽ ra sao nhỉ? Lạy trời, cứ nhắm mắt lại là tưởng tượng. Ở đó có bà con của tôi, làng quê của tôi và cả ngày hôm qua của tôi. Hình như với xứ sở này, ngày hôm qua vừa gợi lại một niềm thương cảm nhưng cũng muốn nhanh chóng phủ định nó bằng mong ước ở phía ngày mai. Ngày hôm nay nắng cháy, mong ngày mai mưa lành. Ngày hôm nay mưa dầm về, nước lũ trắng trời trắng đất thì mong ngày mai tạnh ráo. Nhưng vừa hết mùa mưa thì bây giờ mùa gió. Gió ngang tàn không chút trắc ẩn với eo đất như thân đòn gánh gánh hai đầu đất nước. Với người này ngày hôm qua chỉ là mấy bức vách chỏng chơ còn sót lại của ngôi nhà chắc chiêu cả đời của họ. Với người kia thì ngày hôm qua là mảnh vườn nho đang xiêu xọ rung bần bật trong gió, vì đã chịu trận mấy mùa giông bão rồi. Bài hát Yesterday của nhóm nhạc huyền thoại The Beatles ở xứ sở xa xôi được hát lên không phải bằng tiếng Việt, nhưng dù đã nghe đến hàng bao nhiêu lần rồi mà vẫn thấy nao lòng. Yesterday on my troops see me so far away. Now it looks as though they had to stay. Oh, I believe in yesterday. Nỗi buồn, niềm vui nào ngỡ đã bay xa thật xa, dừng lại đâu đó ở miền quá khứ, nhưng bây giờ thì nó đang ùa về cùng với ngày hôm qua. Dù không muốn, bạn vẫn phải mở lòng mình để cưu mang ký ức, mà theo cách nói của một nhà văn nổi tiếng là tài sản quý giá cuối cùng của một đời người, mãi mãi không thay đổi. Hóa ra, dù tươi tắn hay phiền não, thì ký ức, nỗi nhớ ngày hôm qua chưa bao giờ biến mất khỏi đời ta. Nghe Paul McCartney cất giai điệu buồn buồn bắt đầu. Yesterday, tôi bỗng liên tưởng đến ca khúc Đêm thấy ta là thác đổ của Trịnh Công Sơn. Gọi là gì nhỉ? Tình khúc hay niệm khúc hay tâm khúc gì cũng được. Khi nhiều đêm bài hát vẫn làm tôi bâng khuâng nhớ về thời trai trẻ của mình. Ở một nơi nào đó, một con đường quê, một ngõ phố nhỏ, một mảnh vườn sáng láng ánh trăng hay một bờ dậu tối, ta đã từng chạm tay vào một làn hương đêm. Mùi lá cây hay mùi tóc người con gái, tiếng côn trùng đêm nay nhắc ta đã từng nợ với đêm nào. Ôi chao, ta có mãi mãi ngày hôm qua. Nhớ bữa cơm chiều. Một lần buộc miệng ta thán câu trên, lập tức tôi bị phản đối. Thì vẫn ngày hai bữa cơm, nhờ trời công việc làm ăn vẫn bình ổn. Đời sống mỗi ngày một khấm khá hơn. Bây giờ bữa ăn không chỉ để no mà phải ngon và đầy đủ dinh dưỡng, thậm chí còn dư thừa sinh tố dẫn đến chứng bệnh nhà giàu, bệnh béo phì. Ta lắm rồi thời hai hạt gạo cộng bốn lát khoai. Đã được sướng thì cứ tận hưởng. Hai vợ chồng làm cơ quan, hai đứa con tôi tới trường bán trú. Bữa trưa cơm bụi, bữa chiều bà xã ghé cửa hiệu quen xách vài hộp cơm cùng thức ăn tùy chọn. Người trước kẻ sau, mạnh ai nấy ăn, biết khi nào mà đợi. Cha mẹ có việc cha mẹ, con cái cũng có việc con cái. Họa hoằng gian bếp và phòng ăn mới có một buổi chiều ấm cúng, bởi có đủ mặt các thành viên của một mái ấm gia đình. Ôi giàu, nấu nướng làm chi cho mệt xác. Bắt vợ vào bếp là chưa giải phóng phụ nữ triệt để. Thôi thì chiều cuối tuần, ông xã rời bến nhậu sớm một chút, về đưa vợ con đi nhà hàng, vừa vui, vừa sang, vừa tiện mà lại hợp với phong cách thị dân. Bạn lý sự cũng phải lẽ, gia đình bây giờ thường gọn ghẽ kiểu nhất đại chứ không như ngày trước, thường tam đại, thậm chí là tứ đại đồng đường. Các cụ thì ăn có nơi, ngồi có chỗ, được gửi lại quê nhà. Đã có anh hai, chị ba sớm hôm hủ hỉ. Miễn sao tháng tháng gửi về cho các cụ ít tiền tiêu vặt, thuốc men là được rồi. Mà đưa các cụ lên thành phố thì chắc gì đã được thuận ý. Các bậc cây cao bóng cả cứ mãi thương nhớ đồng quê. Hết thở ra, lại thở vào thì mệt lắm. Ngồi một chỗ không yên, cứ sờ cái chai, dẹp cái hũ, can mãi không nghe. Sợ các cụ cực, thuê người về phục vụ thì bảo sai khiến, hành hạ người khác là ác đức, không chịu. Cơm lên mâm lên bát mời ăn, thì cứ bảo đợi cả nhà đông đủ, ăn mới vui. Có bà mẹ già đợi con cháu mãi không được, vừa mớm mém và cơm một mình, vừa ướt nước mắt. Hình như mẹ tuổi thân mình là người thừa, là gánh nặng của con cháu. Cảm giác lạc lõng thậm chí là bơ vơ ngay giữa phố phường. Ở quê, bữa chiều bên hàng hiên nhà, mẹ còn có mẹ con mái gà, con miêu, thằng mực. Lũ vật nuôi ấy còn biết bầu bạn với tuổi già, còn trong ngôi nhà bề thế sang trọng này, ai có việc đấy, chỉ mình mẹ với cái tivi. Bạn dị ứng kiểu hoài niệm, ngày xưa ơi cũng phải. Tiếc làm gì những mâm cơm gạo ít, khoai nhiều, bo bo chủ lực ấy. Người không tu cũng phải ăn chay, vì thức ăn chủ yếu là thực vật. Chỉ duy có nước mắm là món có xuất xứ từ động vật. Những bữa xếp hàng cả mấy tiếng đồng hồ để mua được miếng thịt mậu dịch cũng lắm nhiêu khê. Son thịt kho măng mà không ai nỡ gấp miếng thịt. Cha mẹ nhường các con, anh chị nhường cho em, nhường mãi cuối cùng một xác thịt kho được 5-7 xác măng. Ừ thì tiếc làm gì, nhưng mà thấy nhớ. Tôi không quên mỗi chiều bà ngoại bưng rá gạo nhón nhén nhặt từng hạt thóc, rồi tẩn mẫn lượp từng hạt gạo rơi vãi. Bà bảo phải biết quý hạt ngọc trời cho. Nhưng có lần bà rầy, không cho tôi xua lũ kiến vùa lại nhúm gạo mà chúng đang tha vội vã lên cây cột hàng ba. Vì bà bảo kiến đang tha mồi trốn lục. Nhúm gạo sẽ cứu sống những gia đình kiến bé mọn kia trong cơn hoạn nạn. Hình ảnh khói bếp lam chiều như còn vẫn vương trên trang thơ, trong câu hát, và có khi làm chạnh lòng người xa xứ. Ai nhớ chăng ai, những ngày rau cháo với dưa cà ấy nghèo được sống trong mặn mà. Ai bảo giàu sang thì thiếu mặn mà. Nhưng dẫu sao, đồng hành với một đời sống phát triển hiện đại thì khó lòng mà thoát ra khỏi những hệ lụy của nó. Dù sao, tôi vẫn tin rằng cứu cánh của hành trình nhân sinh là suối nguồn hạnh phúc. Hạnh phúc thật đơn giản, có khi bắt đầu từ không khí ấm cúng của những bữa cơm chiều trong mỗi gia đình. Hình như trong phim Hàn hay phim Nhật, người ta vẫn thường xuyên bắt gặp khung cảnh đầm ấm những bữa cơm chiều. Ở đó, đầy ắp những cử chỉ và lời yêu thương. Không biết đời thực có giống như phim. Hy vọng ở xứ Kim Chi hay xứ Anh Đào không có gã nào rỗi hơi để bỗng dưng hoài niệm bữa cơm chiều như tôi. Những tấm ảnh cũ. Dịp khánh thành cầu Cần Thơ, những người bạn cùng lớp đại học có cơ hội gặp nhau và gọi điện thăm tôi. Đã 23 năm, kể từ ngày ra trường, tôi chưa một lần gặp lại bạn. Anh bạn A, quê Tiền Giang, lúc nào cũng bướng bướng, trông có vẻ phong trần và phớt đời, nhưng lại là gã đa cảm và dễ mũi lòng. 23 năm, giọng bạn có hơi rè và chậm chạp đôi chút, nhưng cái lối nói chuyện cà giật và nhát gừng thì vẫn như xưa. Câu chuyện với A qua điện thoại cho tôi hình dung được phần nào về cuộc sống của những người bạn mà từ lâu lắm chúng tôi thiếu thông tin về nhau. Lòng bồi hồi, tôi cố nhớ lại những gương mặt bạn bè, ký ức không đủ. Lục lọi tất cả những sắp ảnh cũ, may quá vẫn còn một vài tấm chụp chung cả lớp trước cổng cơ sở 3 Đại học Tổng hợp Thủ Đức. Những tấm ảnh trắng đen cỡ 9-12 mà phải gói ghém mấy mươi con người, và phần vì cất giữ 20 mấy năm trong điều kiện không tốt nên phải vừa xem vừa mường tượng. Có còn hơn không? Cảm ơn những tấm ảnh cũ kỹ đã giúp tôi lưu giữ thêm một lần nữa những kỷ niệm tuyệt vời của đời mình. Và cũng đã lâu lắm tôi mới đem những tấm ảnh cũ của mình và người thân ra ngắm nhìn lại. Thấm thía một điều mà cứ tưởng là hiển nhiên. Những tấm hình cũ là những sợi dây liên tưởng vô tận và nối dài những cảm xúc chân thành. Này đây là tấm chụp ngày mới vào Sài Gòn nhập học. Lúc đó mình ngồi trên một bờ hồ xi măng hình bầu dục có trồng nhiều bông súng, nhìn xa xăm mơ màng. Xem lại thấy buồn cười, tuổi 18 đôi mươi người ta dễ sến quá nhỉ. Rồi tấm hình nhóm bạn sinh viên rủ nhau cắm trại ở một khu vườn mà bây giờ người ta nói đó đã nằm giữa lòng khu du lịch Suối Tiên. Còn đây là tấm ngày về chơi nhà hát ở Dĩ An. Những tấm hình trắng đen, đơn sơ mà chúng tôi hay đùa là chụp theo tự nhiên chủ nghĩa, không bố cục, cấu tứ, sắp bày, có sao chụp vậy. Giản dị, trẻ trung và toàn như tuổi đôi mươi. Vậy mà lại quý, lại thương. Giờ đâm ra biết nâng niu những tấm ảnh cũ. Bởi Nếu nó hỏng hoặc mất đi, là ta mất mãi mãi một phần đời, mất mãi mãi hình ảnh tuổi trẻ của mình và bạn bè. Tôi không nghĩ các bạn trẻ hờ hững với hình ảnh thanh xuân của bạn bè và của chính mình, nhưng dễ gì các bạn chịu khó hình dung ra 10, 20, 30 năm sau khi nhìn lại những tấm hình xưa cũ sẽ là một tâm trạng bâng khuâng, tiếc nuối. Giá mà thời gian quay trở lại. Tôi lại sến nữa rồi. Hình như ở độ tuổi mà lòng như nắng qua đèo, người ta dễ chạnh lòng và chực chờ trắc ẩn. Rồi tôi đem bộ hình đám cưới của vợ chồng tôi ra xem. Vừa xem vừa gật gù cười cười. Vợ hỏi sao vậy? Thì thấy vui vui vì ảnh cưới vợ chồng mình rất giống vợ chồng mình. Ông này nói nghe kỳ. Ảnh của vợ chồng mình thì biểu giống ai? Có chứ. Bây giờ đã nhiều phương tiện lưu giữ hình ảnh như quay camera, làm clip. Nhưng chụp hình vẫn là cách truyền thống được ưa chuộng ngay trong đời sống hiện đại. Một phần vì nó là cách thức ra đời trước tiên, một phần vì nó là hình thức lưu giữ hình ảnh dễ chiều lòng người ta nhất. Một khi có sự trợ giúp triệt để của công nghệ số, thì người trong ảnh sẽ đẹp theo ý muốn, tươi tắn, điệu đà, lung linh, đâu thua các ngôi sao giải trí. Các nhà ảnh không ngừng tìm tòi, sáng tạo cả về kỹ thuật, ý tưởng, hóa trang và cả kịch bản cho mỗi bộ ảnh cưới để làm vừa lòng các cặp đôi thượng đế. Mà đâu có cặp tân lang, tân phu nhân nào không muốn mình là người đẹp nhất đêm nay. Và thế là cái đẹp làm cứu cánh cho cả bên cung lẫn bên cầu. Đẹp đến nỗi có khi chính họ cũng phải nhìn thật kỹ mới nhận ra người trong ảnh là mình. Nhưng họ vui vì đẹp. Tôi thì vui với bộ ảnh cưới của vợ chồng mình theo cách khác. Cái áo dài màu hoàng yến của cô dâu là do bà chị họ gửi cho. Bộ vest chú rể mượn của người bà con làm việc ở tòa án. Chỉ mặc được có cái áo, còn cái quần tây thì cũ kỹ từ thời sinh viên. Cô dâu chú rể giờ già hơn ngày ấy nhiều lắm. Mắt nhiều chân chim, trán nhiều nếp nhăn, nhưng vẫn không khác hình ảnh ngày cưới là mấy. Con gái đầu 21 tuổi xem xong ảnh cưới ba mẹ bùi ngùi. Ba mẹ giờ già đi nhiều so với trong ảnh. Ôi trời, hơn 20 năm rồi còn gì. May mà lúc đó chưa có công nghệ số, chứ không thì bây giờ con bé chắc chảy nước mắt. Vì ngày xưa ba mẹ đẹp thế mà sao giờ như vậy. Tôi nhớ có lần bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc trong một bài viết, ông có đưa ra khái niệm mỗi người cần xây dựng hình ảnh về chính mình, self-image. Phải chăng đó cũng là cái cách mà con người dũng cảm nhìn mình một cách trung thực, cho dù chỉ là hiểu theo nghĩa đen, để rồi thêm yêu quý mọi người và cả với mình. Có lẽ sẽ không áp đặt khi nghĩ rằng những tấm ảnh cũ là chứng nhân của bao đổi thay, dâu bể, vui buồn, hạnh đạt hay khổ đau của người đời. Xem ảnh cũ để cảm ơn ngày qua, cảm ơn mình và mọi người. Biết ơn một mái quê, một bờ sông, một hàng cây góc phố. Đâu phải xem ảnh cũ để não lòng vì sao ngày xưa mình đẹp thế, đẹp như xem gương thần. Sài Gòn, chiều hẻm Trịnh. Lần thứ hai tôi được ngồi hẻm Trịnh. Đầu hè năm ngoái, vào chơi Sài Gòn, được thằng em năm cuối cùng mặc áo sinh viên đưa tôi đến đây. Thời sinh viên như em, hơn 20 năm trước, tôi đã nghe mang máng về một địa chỉ Trịnh. Nhưng được đến đây lần đầu vẫn làm cho tôi vô cùng xúc động. Và lần này cũng vậy, vẫn mới nguyên một cảm xúc nồng nàn. Đã ngoài 40, tôi không còn trẻ nữa để mà tung hô, mà bay bổng với những ảo giác nhập nhằng mà các văn trẻ vẫn hay làm với những thần tượng của họ. Đấy là văn trẻ, trao trẻ và một đời sống trẻ. Họ biết chấp nhận và nuôi dưỡng một đời sống nghệ thuật năng động, biến động, và cả những cảm quan thẩm mỹ thất thường vụt đến vụt đi. Không biết những văn trẻ tuổi kia có đồng cảm không khi bảo rằng họa hoằng trong đời ta mới có được những phút giây thật hạnh phúc, một thứ hạnh phúc cô đơn, vì dù giữa phố xá nhộn nhịp đông vui với biết bao người quen kẻ lạ, vẫn không thể sẻ chia, không thể đãi bôi với bằng hữu thứ hạnh phúc một mình, mà phải nhiều trải nghiệm và cũng lắm chắc chiêu ta mới có được. Tôi không thể nào nhớ nổi đã bao nhiêu lần tôi chọn nghe ca khúc ấy. Vì hình như mỗi đêm dài mất ngủ tôi đều nhấn nút play. Không biết từ chàng trai trẻ 18, đôi mươi, lang thang qua mấy nẻo núi đồi, mộng du, qua bao nhiêu vườn khuya phố sớm, để rồi chiều nay đôi bàn chân của gã 40 lạ lẫm trên đường phố Sài Gòn nắng nót, rụt rè, đặt lên hẻm Trịnh kia đã đếm được bao nhiêu tiếng gà khuya của những đêm thấy ta là thác đổ. Ôi chao, đấy là cách thần hóa thần tượng của mình. Đấy thôi, bạn đừng cười. Thời Trịnh của tôi đâu chỉ là cảm quan nhất thời của những người yêu quý nhạc Trịnh Công Sơn. Tình yêu ấy khởi đi từ những run rẩy non tơ lúc ta đưa tay nhón nhén đóa tường vi để đến được những đêm khuya mấy mươi năm sau đó còn biết mình đã quên vườn xưa. Biết mình đang quên cũng là một cách nhớ. Mà dù bạn nhớ hay quên, thì đời sống vẫn luân chuyển theo lộ trình tâm thức. Ngoài kia, Sài Gòn phố vẫn năng động, trẻ trung, chi chít dấu ấn của mỗi cá nhân, mỗi thân phận cùng xuôi trên dòng chảy phố nhà. Sài Gòn phố của Trịnh ngày qua và của tôi, của bạn bây giờ vẫn từng ngày thay da đổi thịt. Khát vọng về một đất nước phồn vinh, một đời sống đủ đầy đang là hiện thực sinh động và giàu sức thuyết phục. Cứ thế mỗi sớm mỗi chiều ta gặp nhau, trong gần gũi thân quen hay hững hờ xa lạ, thì góc phố kia, hàng cây kia và cả những con hẻm nắng bụi mưa lầy kia đã là mẫu số chung của đời sống, một đời sống mà như nhạc sĩ họ Trịnh gọi là lộ trình tử sinh đang mời gọi. Mỗi hành khách hãy đi về phía nụ cười. Họ Trịnh rao giảng dùm tất thảy chúng ta một lẽ con người. Hãy sống và yêu thương nhau. Hãy trao cho nhau muôn ngàn yêu dấu. Hãy trao cho nhau hạnh phúc lẫn thương đau. Trái tim cho ta nơi về nương náu. Khi đấy, tôi và mọi người đang ngồi trong con hẻm nhỏ, nơi mà sinh thời Trịnh đã cà phê với bạn bè, nơi mà ta có thể bắt gặp gương mặt khắc khổ, dáng vóc gầy gò của công dân Trịnh Công Sơn trong một đời sống thực. Một quán cà phê nhỏ, giống như chiếc xe nước mía hay sâm lạnh gì đó. Một chị chủ quán mà giọng nói và cách tiếp khách rặt huế làm yên lòng mỗi khi ta đặt mình xuống chiếc ghế nhựa cũ gàn. Một con hẻm rải nhựa như nhiều con hẻm của thành phố lớn nhất phương Nam này. Ngõ nhỏ bình yên dưới tán xoài giữa hai bức tường gạch. Một lối đi về chung nắng, chung mưa, đã nhiều năm trước đó và nhiều năm sau nữa sẽ còn là nơi nhớ về của nhiều cư dân làng nhạc khi vẫn còn hoài niệm Trịnh. Tôi nhớ Trịnh, bạn nhớ Trịnh để được chia sẻ, yêu thương, để trao nhau và để sống, vì mỗi chúng ta còn sở hữu trái tim con người. Trái tim ấy có con mắt bao dung và đôi chân không biết mệt mỏi. Vậy đó, một chiều cà phê với bạn bè đầu hẻm Trịnh. Chỉ còn mấy chục bước chân là tôi đã chạm vào cánh cổng nhà ông. Nhưng thôi, hãy để tình yêu nhạc Trịnh của tôi vỗ cánh với niềm hân hoan sơ nguyên như đóa đời hàm tiếu. Ngày mai tôi chia tay thành phố này. Chia tay hẻm nhỏ, nhưng cứ canh cánh một nỗi niềm rất trịnh. Có một con đường bóng đi không tới, vui buồn hội ngộ trong kiếp con người. Nẻo nhân sinh của con người còn dằn dặt yêu thương của trịnh, của bóng, của bạn, của tôi và cả những ai đó ta chưa gặp trong cuộc đời này. Nhớ nhé, yêu thương.